Bây giờ Thiện Bảo Nam trình bày trước đi. Bây giờ trình bày đi, trình bày khổ đi. Bây giờ cái câu hỏi nó, đạo Phật nó nhân sinh thì khổ, thế nhưng mà điều có nhiều người ta nghi ngờ, ta cho là đôi khi có sướng, vậy là làm sao mà nói là khổ được? Nếu mà đạo Phật mà cái gì cũng cố gắng nói cho thành khổ thì đạo Phật là đạo chán đời. Đó. Đời cũng có cái sướng chứ, mà sao là khổ không? Nhưng mà như vậy đạo Phật có sai không? Khi mà đời cũng có sướng mà đạo Phật cứ nói khổ. Thì thầy thắc mắc hỏi thôi, tức là theo lời con nói đó là đạo Phật không có đặt vấn đề sướng khổ trên vấn đề căn cứ và ngũ dục, và đạo Phật nói sướng khổ ngoài cái căn cứ và ngũ dục thì đạo Phật căn cứ vào cái gì để nói sướng khổ á? Rồi phải không? Kiến khả dĩ. Rồi bây giờ Thiện Bảo Nữ.
Thầy, nếu khổ mà thương nhau mà xa nhau quá thì khổ, mà ghét nhau mà đụng độ với nhau cũng khổ.
Nhưng mà nếu thương nhau mà gần nhau thì sướng.
Thầy được cũng khổ mà mất cũng khổ. Rồi như vậy mình phải tu để cho mình bớt.
Thì quan niệm khổ nãy giờ hỏi một số người rồi đó. Thì đạo Phật nói nhân sinh thì khổ, mà có nhiều người thì thắc mắc rằng là họ cũng thấy, họ chưa thấy khổ bóng dáng của khổ. Đó. Hoặc là có nhiều người cũng thấy là đôi khi cuộc sống nó cũng có cái vui ở trong đó, nó cũng có cái vui của nó. Thì đối với đạo Phật đó, mà khi nói nhân sinh thì khổ á, là đạo Phật đúng như vậy, đúng như là Thiện Bảo Nam nãy có nói đến, là trên cái bản chất của cuộc sống, nói thẳng vào cái nền tảng của cái đời sống đó. Cho nên nó nhân sinh nó là thị khổ, là bởi cái lẽ là hồi mở đầu tôi cũng có nói rồi. Thế đó là cuộc sống này á, nếu mà để tự nhiên á, mình đừng có lo gì hết, mình đừng có tính toán gì, mình đừng có suy nghĩ gì hết, thì cái gì đến với mình khổ khẳng định. Mà nếu mà mình muốn né khổ á, thì tự nhiên phải tính toán, phải suy nghĩ, là mình phải nỗ lực đó, thì mình mới may ra thoát được khổ. Còn mình cứ sống như tặc xăng thì chỉ khổ nó sẽ tới. Đó. Là mình chẳng có sống không biết đến ngày mai, cứ dừng dưng như thế đó, thì khổ nó sẽ đến với mình. Đó. Mà nhất là lại còn cái xã hội mà được tự hào cho là sung sướng này. Đó là còn dễ, lại còn xăng xíp với cái khổ mạnh hơn là những cái xã hội không bảo đảm khác. Giống như Thiện Bảo nói nãy, thiệt tình là đó, họ cảm thấy rằng là phải được bảo hiểm, cái này phải được bảo hiểm. Nhưng mà kỳ thật ra bảo hiểm như vậy chứng tỏ là luôn luôn có hiểm nguy xung quanh, thành ra mới phải có một cái gì đó bảo đảm. Thành ra trong cái cuộc đời của mình, chẳng hạn như hồi nãy như là Tâm Đức Thanh này nói hả, lâu lâu mình cũng phải chịu khổ một chút để mà mình thấy có một cái vui. Thành ra đó cũng là một cái tâm lý rằng là đôi khi có nhiều cái vui của mình trên bản chất nó không phải là thực là cái vui, mà nó chỉ là vấn đề mình thoát khổ mà cảm thấy vui. Có như chẳng hạn bây giờ mình bị tô xe văng xuống núi mà mình chui ra khỏi không sao hết, thì mình thấy mừng hú à, mình thấy vui quá, mừng quá à. Mà mình có dám mừng và vui mỗi tháng một lần như vậy không? Nó đâu có thực sự, nó đâu phải là niềm vui thiệt đâu, thành ra mình không dám mỗi tháng vui như kiểu đó. Đó, mà nó chỉ là một cái niềm vui do mình thoát nạn. Bây giờ mình bị sở thuế chiếu cố đó, đòi mình là đóng 100.000, nhưng mà sau đó tranh đi cãi lại bắt mình đóng 1.000 thôi, mình thấy vui quá đó. Mất 1.000 mà còn thấy vui, thì chung quy rằng là chỉ tại vì rằng là thoát được cái khổ lớn mà cảm thấy vui, chứ bản chất nó không phải vui, không phải cái mất 1.000 là vui đó, mà cũng không phải cái mà là xe rơi xuống núi mà chui ra không chết là vui. Những cái vui đó, nó bản chất của nó chỉ là bởi mình né được khổ. Cũng giống như đó, mình nói rằng là mình phải thấy cái khổ thì mình mới nhận ra được cái vui. Thành ra chứng tỏ là những cái vui bình thường của mình không phải thực chất là vui đó. Mà mình chỉ có thấy vui được khi nào mà có cái khổ kè cái bên, mình được thoát cái gì đó. Cũng như bây giờ mình ngồi mình hồi hộp mà mình không bị bốc trúng, mình thấy vui quá. Nhưng mà kỳ thật cái đó thật sự không phải là niềm vui. Cái đó phải là niềm vui. Nhưng mà thì rồi mình thoát được một cái gì mà mình sợ, thì tự nhiên mình cảm thấy mình vui. Mà bản chất của những cái vui của thế gian là như vậy. Cho nên vì như thế không thấy khổ không thấy vui. Tại vì bản chất của những cái vui nó không phải thực vui. Nếu bản chất của sự việc nó là thật vui thì không cần thấy khổ. Mà thực vui là lại là đúng nghĩa, định nghĩa của sự thật vui là phải hoàn toàn không khổ đó, thì mới có thể là thực vui được. Thành ra chẳng hạn, ví dụ cũng giống như là Đức Thanh này nói, tức là chẳng hạn như là mình cũng có đầy đủ tay chân, mình cũng có đầy đủ những cái hoàn cảnh như thế, mình được bình an như thế, thì đó là một cái không khổ của mình đó. Nhưng mà mình không biết, nó cũng trúng thôi, nhưng mà nó chỉ trúng theo một cái tương đối, tức là mình cũng may mắn hơn những người khác thôi đó. Tức là mình may mắn hơn những người què cụt, thành ra mình cũng cảm thấy đó là một niềm vui của mình. Như là trưởng lão sinh nói đó, nhân thân nan đắc, mà bây giờ mình đắc được cái thân người thì đó cũng là một cái may mắn của mình, thành ra mình cảm thấy là vui thôi đó. Nhưng mà thực sự nó chưa hẳn là bản chất của nó là vui. Tại vì lý ra nếu mình đừng có mê thì mình đâu cần phải đắc nhân thân làm gì. Nhưng mà tại vì mình mê muội cho nên giờ đây mình phải cần có cái nhân thân để mà tu. Nếu mà thực sự mà mình giác ngộ thiệt sự hồi nào cũng giờ, mình đâu cần phải đắc nhân thân, nó ví dụ vậy. Mà mình cũng chẳng cần phải cảm thấy rằng là những người kia người ta bị tàn tật đau thương quá mà mình đây không bị, đó là một hạnh phúc của mình. Hạnh phúc đó chỉ là mình so sánh thôi, còn không phải là thực sự đó. Mà nhân sinh, bản chất của nhân sinh là gì? Bản chất của nhân sinh thả ra